Chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston, 1600 AM tại Dallas, và quý khán giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đường nối đường dây sang bên Úc Đài Lợi, và đầu dây bên kia chúng tôi có luật sư Võ Chí Dũng, là chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu. Xin kính chào luật sư Võ Chí Dũng ạ. Đây là Dương Phục từ Texas, Hoa Kỳ. Xin mời luật sư gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài khắp nơi.
Dạ, xin kính chào ông Dương Phục và quý vị thính giả của đài phát thanh Sài Gòn, Houston, Hoa Kỳ.
Vâng, trước hết chúng tôi rất là chân thành cảm ơn luật sư Võ Chí Dũng đã đồng ý cùng với chúng tôi hội thoại trong ngày hôm nay, mặc dù chúng tôi biết là giờ giấc ở bên Úc Đại Lợi giờ này rất là khuya rồi, là bây giờ ở đây đó là 8:47, có nghĩa là bên đó là 11:47, gần nửa khuya rồi. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Bây giờ thì xin cho biết cái xin cứ tự nhiên, nếu mà cần ngưng nghỉ, chúng tôi biết là quá khuya đối với luật sư. Bây giờ thì có thể cho thính giả bên Hoa Kỳ biết cái tình hình tổng quát sinh hoạt cộng đồng người Việt ở bên Úc ở giai đoạn này như thế nào, thưa luật sư Võ Chí Dũng ạ?
Dạ, kính thưa quý vị, thì nếu mà nói theo tình hình thì có thể nói tổng quát về những cái quyết nghị của đại hội lần thứ 22 của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu kỳ rồi vào ngày 6, 7, 8 tháng 6, 2014, thì chúng ta tại cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đã có đại hội lần thứ 22 và đã bầu lại ban chấp hành mới cho 2 năm tới. Thì chúng tôi đã được đắc cử tái tín nhiệm lần thứ hai, nhiệm kỳ thứ hai, và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng mà chúng tôi có thể làm được người chủ tịch cộng đồng Liên bang Úc Châu. Thì trước đây thì chúng tôi đã là chủ tịch cộng đồng người tự do tại tiểu bang New South Wales, tiểu bang lớn nhất tại Úc Châu, thì cũng làm được 2 nhiệm kỳ. Thì kỳ rồi thì được đắc cử lên cộng đồng liên bang, và lần này tái đắc cử. Thì đại hội lần thứ 22 của cộng đồng người tự do Liên bang Úc Châu, chúng ta đã họp tại Canberra vào ngày 6, 7, 8 tháng 6 năm 2014, và sau khi thảo luận và nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề nhu cầu liên quan đến cộng đồng người tự do tại Úc Châu và tình trạng vi phạm nhân quyền và dân chủ của người dân Việt Nam tại quốc nội, đã đồng thuận những quyết định sau đây. Ít nhất và quan trọng nhất là chúng ta đã khẳng định lập trường của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu là không chấp nhận cộng tác, đối thoại, hòa hợp, hòa giải với chế độ Cộng sản Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào. Và thứ hai là về nghị quyết 36 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là 2.1, cực lực lên án những âm mưu xâm nhập và phá hoại của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam qua nghị quyết 36, chẳng hạn như việc tổ chức các buổi triển lãm văn hóa, trình diễn văn nghệ có nghệ sĩ từ Việt Nam sang, nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong cộng đồng người Úc gốc Việt. 2.2 là tùy hoàn cảnh, điều kiện và tình huống tại mỗi tiểu bang và lãnh thổ áp dụng phương cách khác nhau để chống lại nghị quyết 36.
Vâng, thưa luật sư Võ Chí Dũng, chúng tôi xin để ngắt lời chút xíu để mà mình có những cái câu hỏi chi tiết để quý thính giả dễ theo dõi đó. Khi mà cộng đồng liên bang đã ra cái thông báo để mà phản đối văn nghệ theo nghị quyết 36 cộng sản, thì có nghe tin tức những cái biến chuyển gì? Thì chúng tôi được biết rằng là cái phái đoàn nghệ sĩ của cộng sản đó không những đi sang Úc, đi sang Hoa Kỳ, bên Pháp rất là thường xuyên. Tại sao bây giờ lại đặc biệt lại có những cái biến động này, hoặc là sắp tổ chức biểu tình phản đối như vậy? Có nghĩa là có tin là Cộng sản Việt Nam sẽ đưa sang bên Úc Châu, hoặc ít nhất là tiểu bang nào ở Úc Châu có những cái buổi tổ chức văn nghệ mà có tính cách mà lớn đó, chứ không phải là những cái cá nhân của những cái ca nghệ sĩ thường xuyên họ đi khắp nơi rất là nhiều lần, thì bên Úc có những cái tin tức như vậy hay không ạ?
Dạ thì chúng tôi nghĩ là cái sinh hoạt tại Úc Châu khác với là những cái quốc gia khác như là Hoa Kỳ, Pháp, Canada vân vân. Thế chúng tôi hiểu là tại mỗi nơi mỗi khác, thì tại Úc Châu là không phải chỉ là mới lần này mà coi như là tất cả những gọi là buổi trình diễn văn hóa, trình diễn văn nghệ có nghệ sĩ tùy ta là hồi từ trước nay là chúng tôi vẫn luôn luôn phản đối và chống lại. Lý do mà chúng tôi đưa ra những thông báo này là để nhắc lại đồng hương cũng như nhắc lại những vị chủ tịch của các tiểu bang lãnh thổ theo dõi vấn đề này. Tại lẽ nhiên kỳ rồi chúng tôi biết là Đàm Vĩnh Hưng có qua Úc và cộng đồng tại New South Wales, tiểu bang lớn nhất như là cộng đồng tại Victoria đã biểu tình, và trong tương lai thì có những ca nghệ sĩ khác như Lệ Quyên vân vân. Thì cái này là chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, lại lâu lâu chúng tôi phải nhắc lại và để cho đồng hương theo dõi và quan tâm. Nhưng mà từ trước đến nay cộng đồng Úc Châu luôn luôn phản đối những ca nghệ sĩ hoặc là đoàn văn công hoặc là buổi trình diễn vân vân. Và cũng nhân dịp này cũng trình bày quý vị từ xa thì những cái cuộc biểu tình phản đối ở Úc Châu trong thập niên qua như là VTV4 vào năm 2003, cộng đồng Úc Châu đã chống những chương trình của Cộng sản Việt Nam đưa qua truyền trên truyền hình SBS TV có trên 10.000 người tham dự trong cuộc biểu tình này, và chống lại Duyên dáng Việt Nam vào năm 2005 khi chúng tôi là phó chủ tịch ngoại vụ của cộng đồng người Việt Nam Úc Châu, chủ bang New South Wales có trên 10.000 người tham dự tại Sydney và hàng ngàn người tại các tiểu bang lãnh thổ khác. Và World Youth Day tại Sydney là đại hội giới trẻ thế giới, nếu mà quý vị có thể dõi là năm 2008, thì chúng tôi là chủ tịch cộng đồng người Việt Úc Châu, tiểu bang New South Wales, tiểu bang lớn nhất, thì có trên dưới 5.000 người trẻ tham dự vào các đoàn trẻ công giáo trong World Youth Day, và 5.000 bên ngoài diễn hành biểu dương cờ vàng ba sọc đỏ mà được rất nhiều cơ quan truyền thông thế giới có đăng chiếu và tường thuật, và rất nhiều đồng hương tại hải ngoại quan tâm theo dõi và biết đến. Và hàng năm thì chúng tôi luôn luôn có những cái cuộc biểu tình phản đối các gọi là tiểu bang lãnh thổ phản đối các chương trình văn nghệ có ca nghệ sĩ từ Việt Nam sẽ ăn. Và ngay cả chỉ rồi khi mà giàn khoan dầu 981 đặt trong gọi là đặt trong exclusive zone của Việt Nam, thì cộng đồng người Việt tự do Úc Châu cũng có biểu tình tại các tiểu bang và lãnh thổ mà có lãnh sự quán Trung Cộng hoặc Việt Cộng. Chúng ta đã biểu tình như là ở Sydney 4.000 người, Melbourne 3.000 người, ACT Capital là Canberra chúng ta có 4.000 người, và các tiểu bang như là South Australia, Adelaide, Perth, West Australia, Queensland, Brisbane vân vân. Thành ra những cái này là lâu lâu chúng tôi chỉ là nhắc nhở quý vị đồng hương, hội đoàn và tiểu bang lãnh thổ để mà tiếp tục quan tâm tới nhà.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi qua đường dây viễn liên điện thoại với Úc Đại Lợi, và người phát biểu là luật sư Võ Chí Dũng, là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do của Liên bang Úc. Thưa luật sư Võ Chí Dũng, cái câu hỏi được đặt ra không những tại bên Úc Đại Lợi, tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác là cộng đồng người Việt vẫn luôn chống lại nghị quyết thứ 36 của Cộng sản khi mà họ đưa có tính cách như là cả một tập thể, một đoàn văn công, hay là cái trường hợp như là Duyên dáng Việt Nam ở bên Úc đã phản đối rất là kịch liệt. Nhưng mà nếu mà có những cái buổi trình diễn như ở bên Úc, chúng tôi biết là cũng đã xảy ra là có những cái trung tâm văn nghệ của cộng đồng người Việt nổi tiếng, thí dụ như trung tâm ESA, trung tâm tiếng Nga Paris chẳng hạn, tổ chức những cái buổi trình diễn, nhưng mà họ cũng lại mời thêm những một số những cái ca sĩ từ Việt Nam sang đó, thì trường hợp như thế nó rất là phức tạp. À, thì như thế nào ạ? À? Thì cái phản ứng như thế nào?
Dạ thì như cái quyết nghị của đại hội lần thứ 22 của cộng đồng người tự do Úc Châu, thì thứ nhất đó là chúng ta luôn luôn cực lực lên án âm mưu xâm nhập phá hoại nhà cầm quyền sở Việt Nam qua nghị quyết 6. Nhưng mà tùy tiểu bang và lãnh thổ, tùy hoàn cảnh, điều kiện và tình huống tại mỗi tiểu bang lãnh thổ áp dụng phương cách khác nhau để chống lại nghị quyết 36. Thì đối với chúng tôi là cái quan trọng đây là mình không phải chống một cá nhân vân vân, nhưng mà mình luôn luôn nghĩ tới những cái âm mưu sau nghị quyết 36, những cái âm mưu sau nghị quyết 36. Như quý vị cũng biết là kế hoạch của nghị quyết 36, thành ra khi mà mình chống nghị quyết 36, mình không phải chỉ là chống một cá nhân, mình không có chống một cá nhân, nhưng mà mình chống những cái âm mưu, kế hoạch, thủ đoạn sau cái nghị quyết 36 đó. Thành ra nhiều khi chúng tôi để cái quyền quyết định cho các tiểu bang lãnh thổ đó để mà quyết định tùy theo hoàn cảnh. Thành ra mình phải coi lại những cái lợi và bất lợi, mà luôn luôn chúng tôi nhắc với lại quý vị chủ tịch của các tiểu bang lãnh thổ là quý vị phải hỏi lại hội đoàn, đoàn thể, đồng hương tại tiểu bang của mình để hỏi kỹ lại, và hội đồng tư vấn giám sát và những người cố vấn đó, là trong những trường hợp này có nên biểu tình hoặc là không. Thì như chúng tôi nãy có trình bày là trong quá khứ những cái cuộc biểu tình VTV4 rất là gọi là rõ ràng, duyên dáng Việt Nam, một đoàn văn công từ Việt Nam, hoặc là những cuộc văn công khác mà tất cả những ca nghệ sĩ là từ Việt Nam, thì chúng ta rất là rõ ràng. Nhưng mà có lúc là một hai ca sĩ vân vân hoặc là nằm ở trong những cái chương trình đó, thì đối với chúng tôi là tùy theo cái quyết định của các tiểu bang và lãnh thổ đó, họ xét thử coi trong trường hợp này nên chống, phản đối hoặc là không. Cái đó là quyền của họ tài. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất là mình chống cái âm mưu, kế hoạch, thủ đoạn để mà chia rẽ, làm lúng đoạn, chia rẽ hoang mang cộng đồng người tự do của chúng ta. Dạ thưa.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Võ Chí Dũng, chủ tịch cộng đồng người Việt của Liên bang Úc Đại Lợi, đường nói chuyện phát biểu với chúng tôi, và để cho quý thính giả chúng tôi đương nghe không những tại thành phố Houston, Dallas, tiểu bang Texas, mà đương nghe ở khắp nơi qua hệ thống internet toàn cầu, có thể nhìn rõ cái tình hình hiện nay ở bên Úc như thế nào. Thì chúng tôi xin đọc một đoạn trong cái thông báo mà chúng tôi nhận được từ bên Úc, thông báo về việc biểu tình phản đối văn nghệ của nghị quyết 36 Cộng sản Việt Nam. Như chúng ta đã biết, trong những tháng tới sẽ có những buổi tổ chức văn nghệ tại vài tiểu bang của Úc Châu, gồm ca nghệ sĩ được đưa từ Việt Nam sang. Thưa luật sư Võ Chí Dũng, theo cái thông báo này thì đã loan báo là trong những tháng tới sẽ có những cái buổi tổ chức tại vài tiểu bang tại Úc Châu, mà do cả một từng đoàn ca sĩ từ Việt Nam sang đó, thì xin luật sư có thể cho rõ chi tiết không? Có nghĩa là đã biết là trong tháng tới tại vài tiểu bang là tiểu bang nào ở Úc Châu, và như vậy thì đã chuẩn bị tổ chức riêng một cái ban tổ chức biểu tình để mà chuẩn bị đối phó, có phải vậy không ạ?
Dạ thì chúng tôi thì gửi ra cái thông báo này ra cũng phải cách đây trên 2 tuần nữa. Thì cũng trước khi những cái cuộc biểu tình của Đàm Vĩnh Hưng, thì như quý vị cũng biết, Đàm Vĩnh Hưng là một đảng viên của Cộng sản Việt Nam, thì cộng đồng tại New South Wales là cơ quan lớn nhất cũng như cộng đồng Victoria đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối cái chương trình có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và thì trong tương lai thì chúng tôi cũng biết thêm là có những cơ quan mà cứ vài tuần hoặc vài tháng có những ca sĩ từ Việt Nam sang thì chúng tôi chỉ là lưu ý cho đồng hương của hội đoàn để mà theo dõi vấn đề này. Tại đối với chúng tôi quan trọng nhất là khi chúng ta thấy việc gì không đúng thì chúng ta phải lên tiếng và có hành động. Như là ông Edmund Burke, một nhà chính trị và triết gia của Anh thời thế kỷ 17 có nói, "The only thing necessary for triumphs of evil is for good people to do nothing." Nghĩa là kẻ xấu chỉ thắng khi nào những người tốt không làm gì hết. Cho nên đối với tôi là khi mà chúng ta thấy gọi là có những âm mưu hoặc là kế hoạch thủ đoạn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ca nghệ sĩ qua để mà làm xáo trộn mâu thuẫn gây chia rẽ trong cộng đồng thì chúng ta phải lên tiếng và phản đối. Thì cái lý do mà chúng ta quan tâm tới đề nghị quân xấu như qua những cái bài học trong quá khứ là cái nguồn máy tuyên truyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất là thâm độc, đặc biệt trước 30/4/1975 như quý vị cũng biết. Thành ra chúng tôi lưu tâm vấn đề đó nhiều hơn và nghĩ quân xấu khi mà mới đọc thì mình nghĩ không có cái gì thâm độc hoặc là ảnh hưởng tới cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhưng mà quý vị cũng biết là trước đây sau khi Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam ngày 30/4/1975, lúc mà đối với lịch sử của chúng ta họ có cơ hội đoàn kết toàn dân chung lo xây dựng đất nước chống lại ngoại xâm từ phương Bắc, thì họ lại áp dụng những chính sách trả thù như là giam cầm và tra tấn những người có liên quan đến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ miền Nam Việt Nam Tự Do mà đã chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ cũng áp dụng những chính sách ngược đãi con cháu của những người có liên quan đến quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và khi mà chúng ta vượt biên vượt biển thì vượt biên vượt biển đi tìm tự do thì họ cấm chúng ta hạ nhục và tuyên bố là chúng ta là những người Marco đi điếm. Nay Cộng sản Việt Nam muốn lợi dụng chúng ta và tiêu diệt sự đoàn kết và sức mạnh đấu tranh của cộng đồng tự do thì họ lại tuyên bố và coi chúng ta là khúc ruột ngàn dặm, nào là đảng và nước và nhà nước luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nghĩa là họ có thể nói và làm bất cứ điều gì có lợi cho đảng Cộng sản Việt Nam, không phải vì dân hoặc là vì nước. Và chúng tôi cũng biết là Cộng sản Việt Nam một mặt là qua nghị quyết 36 muốn thu hút đầu tư, lợi dụng những nhân tài và những người nhẹ dạ, và đồng thời một mặt muốn tiêu diệt sự đoàn kết và sức mạnh đấu tranh chống cộng của cộng đồng người Việt tự do và cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại. Và chúng tôi cũng xin nhắc quý vị là cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có lời nhắc chúng ta là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thành ra chúng tôi cộng đồng Úc Châu đây trong tương lai, trong quá khứ chúng ta luôn luôn phản đối và lên tiếng đặc biệt tố cáo những vi phạm nhân quyền xảy ra tại Việt Nam, Và quý vị cũng biết đó, là một mặt thì họ một mặt thì họ đưa những đoàn ca sĩ Việt Nam qua đây, nhưng mà những người gọi là trong nước đó, chỉ là sáng tác những bài nhạc yêu nước và diễn tả thực trạng của Việt Nam ngày nay, như là nhạc sĩ Việt Khang hoặc là nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình đó, thì lại bị tù, như là Việt Khang là bị kết án 4 năm tù và 2 năm quản chế tại gia, và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình là bị kết án 6 năm tù và 2 năm quản chế tại gia. Cho nên cộng đồng người Việt do Úc Châu có trách nhiệm và bổn phận là lên án nhạc quyền Cộng sản Việt Nam về những vi phạm nhân quyền và tiếp tục phản đối những âm mưu tuyên truyền cho chế độ Cộng sản Việt Nam nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong cộng đồng người Việt do Úc Châu của chúng ta. Dạ, xin thưa.
Vâng, quý khán giả vừa nghe lời phát biểu của luật sư Võ Chí Dũng là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do của Liên bang Úc Đại Lợi. Thưa luật sư Võ Chí Dũng, là ông đương ở đâu, ở thành phố nào, có phải Sydney không ạ?
Dạ thưa, chúng tôi đang cư ngụ tại thành phố Sydney, là New South Wales, là tiểu bang mà lớn nhất tại Úc Châu. Dạ.
Đông người Việt Nam nhất cái phòng ở Sydney. Yeah. Tại vì chúng tôi ở bên Mỹ thì không có nắm vững cái tình hình tổ chức cộng đồng ở bên Úc. Như vậy bên Úc đó có một cái tổ chức chung thuộc Liên bang Úc, tức là có nhiều cái tiểu bang khác nhau ở bên Úc. Có bao nhiêu tiểu bang ở bên khác nhau mà là có những cái tổ chức cộng đồng riêng mà họp với nhau để bầu chung ra một cái tổ chức là Liên bang Úc mà ông là chủ tịch của liên bang? Nó hơi khác ở bên Hoa Kỳ của chúng tôi là mỗi một tiểu bang thì có những cái tổ chức riêng, mà ngay trong một tiểu bang có nhiều thành phố, ví dụ như tiểu bang Texas thì cũng không có một tổ chức chung của cộng đồng của tiểu bang mà có nhiều thành phố, ví dụ như Houston, Dallas, San Antonio, Austin, vân vân, thì có những cái tổ chức cộng đồng với lại các vị chủ tịch riêng, ban điều hành riêng. Như vậy ở bên đó thì lại khác. Ông có thể trình bày cái điều đó được không ạ? Cái tổ chức của bên đó như thế nào?
Dạ, cảm ơn ông. Ông Diêm Phục đã hỏi câu hỏi rất là thích thú và rất là hay và rất là quan trọng cho đặc biệt đồng hương chúng ta tại gọi là những nơi ngoài Úc Châu hiểu. Thì xin bày quý vị là cộng đồng Úc Châu có thể là cũng may mắn, hoặc là có thể là vì dân số cũng khá khiêm nhường, chỉ là theo chúng tôi biết là có chừng từ 200.000 tới 300.000 người người Úc gốc Việt mà sanh tại Việt Nam, là cũng như là tôi nghĩ là 200 mấy chục ngàn người gì đó, thành ra cái con số nó rất là khiêm nhường. Hoặc là mình cộng đồng Úc Châu đã thành lập từ đầu, thành ra sinh hoạt cũng dễ so với những nơi khác. Mà cũng xin giải thích quý vị là Úc Châu chúng ta có những tiểu bang như là New South Wales lớn nhất, Victoria nhì, Queensland, South Australia, Western Australia, và thủ đô như là ACT và Northern Territory Bắc Úc và Wollongong. Thì mỗi tiểu bang và mỗi nơi chúng ta chỉ có một cộng đồng duy nhất, một cộng đồng người tự do duy nhất, cũng như mỗi tiểu bang. Ngoài trừ Wollongong là một cái thành phố trong New South Wales, mà lý do là ngoại lệ là tại Wollongong là thành phố mà thành lập cộng đồng người tự do Liên bang Úc Châu, thành ra chỉ là Wollongong duy nhất là một cái thành phố mà có cộng đồng đó. Ngoài trừ đó thì tất cả các tiểu bang lãnh thổ khác là chỉ có một cộng đồng người tự do mà thôi, thành ra các hội đoàn và đồng hương trong cái tiểu bang và lãnh thổ đó bầu ra ban chấp hành cộng đồng người tự do và đại diện cho tiểu bang đó hoặc lãnh thổ đó. Rồi coi như là các coi như mỗi tiểu bang và lãnh thổ có một người chủ tịch cộng đồng duy nhất và một ban chấp hành cộng đồng người tự do duy nhất, và để phục vụ cho đồng hương hội đoàn trong tiểu bang và lãnh thổ đó. Và hàng năm chúng ta có những sinh hoạt, như là hàng năm các tiểu bang lãnh thổ đều tổ chức Tết do ban chấp hành cộng đồng người tự do tại các tiểu bang lãnh thổ đó tổ chức. Tết hoặc là những lễ Trung Thu, lễ Hai Bà Trưng, rồi cùng nhau tưởng niệm ngày 30 tháng 4 tại các tiểu bang lãnh thổ đó. Và như chúng ta hàng tuần chúng ta có những sinh hoạt mà một là ban chấp hành cộng đồng người Do tổ chức, hai là các hội đoàn đồng hương tổ chức và mời người đại diện ban chấp hành phát biểu, đại diện cho cộng đồng phát biểu. Thành ra và các tiểu bang, ban chấp hành của các tiểu bang lãnh thổ hai năm họp một lần bầu ra ban chấp hành cộng đồng người Việt cho Liên bang Úc Châu. Thì kỳ rồi tháng 6 chúng tôi được hoàn thành được ban chấp hành của các tiểu bang lãnh thổ tín nhiệm tái đắc cử lần thứ nhì. Thành ra cộng đồng Úc Châu có thể là dân số khiêm nhường, hoặc là khi mà chúng ta đã tạo cơ cấu từ đầu, thì coi như khi mà chúng ta đã tạo cơ cấu từ đầu, như mỗi tiểu bang trong tiểu bang Huy đã ghi chỉ có một ban chấp hành mà thôi, và cộng đồng liên bang cũng có một ban chấp hành mà thôi, thì khi mà chúng ta đã ghi rõ từ đầu á, có nền nếp á, thì sau này những ban chấp hành khác cũng tiếp tục noi theo, và không có ai gọi là cũng không ai dám chế vào. Nên ra tôi nghĩ là quan trọng là khi mà chúng ta làm gì, chúng ta phải làm từ đầu. Khi mà chúng ta có giống như là cái nền tảng, nếu mà cái nền tảng mà nó vững chắc á, thì chúng ta có thể xây những lầu cao. Nhưng cái quan trọng là thúc đầu cái nền tảng cộng đồng, cơ cấu cộng đồng được xây rất là vững chắc tại Úc Châu. Và cái vai trò của chúng ta hiện tại, của tôi hiện tại cũng như là ban chấp hành các tiểu bang lãnh thổ, là duy trì cái cơ cấu đó và duy trì những sinh hoạt cộng đồng người tự do và duy trì văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Và thì cũng thành ra khi mà có những sinh hoạt thì quý vị cũng thấy là tại Úc Châu thì tương đối nó cũng khoái và cũng đồng nhất. Khi tổ chức một tiểu bang thì có thể qua một tiểu bang khác, hoặc là khi mà liên lạc thì cũng liên lạc với một ban chấp hành mà thôi. Và khi mà quyết định từ như là liên bang thì các tiểu bang lãnh thổ thường thường là gọi là khi mà đã quyết định từ cấp liên bang thì các tiểu bang lãnh thổ thường thường đi theo, hoặc là gọi là đi theo, hoặc là phải có những sinh hoạt theo những thông báo hoặc là những quyết nghị chung của cộng đồng người tự do liên bang Úc Châu, trong đó có các vị chủ tịch các tiểu bang và lãnh thổ. Thì tôi hy vọng là khi nói sơ qua thì quý vị cũng đại khái có cái khái niệm của cộng đồng tự do liên bang Úc Châu.
Vâng, rất là cảm ơn luật sư Võ Chí Dũng là chủ tịch cộng đồng người Việt ở liên bang Úc đã cho chúng tôi buổi hội thoại ngày hôm nay, và xin cầu chúc cho những cố gắng của cộng đồng người Việt ở bên Úc được thành công trong cái chiến dịch để mà chống lại sự xâm nhập của nghị quyết 36 Cộng sản Việt Nam ở bên Úc, qua những cái đoàn văn nghệ sĩ từ Việt Nam đưa sang, và những cái việc mà chuẩn bị biểu tình để chống lại được thành công. Bây giờ thì giờ giấc ở bên đó nó trái ngược với bên Hoa Kỳ, đã quá nửa đêm ở bên Úc rồi. Rất là cảm ơn luật sư Võ Chí Dũng đã thức khuya để nói chuyện với thính giả chúng tôi ở bên Hoa Kỳ. Xin kính chào và chúc luật sư một đêm an lành ở bên Úc ạ.